Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 23 với đề tài Chúa dự tiệc tại nhà ông Lê-vi, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 15 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 15 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đương ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi quyết định đi theo tiếng gọi của Chúa Giê-xu, ông Lê-vi đã làm gì? Câu hỏi thứ hai: vì sao những thầy thông giáo và người Pha-ri-si phàn nàn cùng các môn đồ của Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu công bố mục đích Ngài đến thế gian này là gì? Câu hỏi thứ tư: chúng ta đáp ứng thế nào qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ngay sau khi quyết định đi theo tiếng gọi của Chúa Giê-xu, ông Lê-vi đã làm gì? Ngay sau khi đáp lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu, ông Lê-vi liền tổ chức một bữa tiệc khoản đãi bạn bè. Ông mời Chúa Giê-xu, các môn đồ Ngài, các bạn đồng nghiệp và đông đảo bạn bè của ông đến dự. Đây là một bữa tiệc hết sức trọng thể theo Phúc Âm Luca chương 5 câu 29. Bạn bè của ông chắc chắn không phải là những hạng người được kính trọng trong xã hội, nhưng hầu hết là những người thu thuế và kẻ có tội. Kẻ có tội là từ ngữ chỉ chung những hạng người bị xã hội khinh bỉ, ruồng bỏ, gớm ghét. Đó là những hạng người đĩ điếm, trộm cướp, những kẻ không tuân giữ các luật lệ tôn giáo nghiêm ngặt của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Kể từ khi quyết định dứt khoát đi theo Chúa, ông Lê-vi đã khám phá một điều vô cùng quan trọng mà trước đây ông chưa hề biết, đó là sự bình an và vui mừng của tấm lòng và tâm trí. Ông đã tìm thấy điều này trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông không còn những tháng ngày dằn vặt, mặc cảm, đau khổ và buồn rầu vì gánh nặng tội lỗi nữa. Ông đã được cứu. Thật vậy, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông đã tìm được một sự sống mới như sông nước hằng sống đang tuôn chảy trong lòng mình, theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38. Và ông mong muốn bạn bè ông cũng có được sự bình an và vui mừng đó y như ông. Vì thế cho nên, ông tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn và mời tất cả bạn bè của ông đến dự với mục đích chia tay và cũng giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho họ. Mệnh lệnh của Chúa Giê-xu cho mỗi chúng ta là: vậy hãy đi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Trước hết, Chúa muốn chúng ta đi đến những người thân trong gia đình mình, bà con lối xóm, bạn bè quen biết của mình. đó là Jerusalem của chúng ta, theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, là đối tượng mà chúng ta cần đặt thứ tự ưu tiên hàng đầu. Ông Lê-vi không quên những bạn bè cũ của ông sau khi ông tin Chúa Giê-xu và đi theo Ngài. Ông muốn làm chứng cho họ về Chúa Giê-xu để họ cũng được cứu như ông, bằng cách sắp xếp một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa họ với Ngài. Ông đã sử dụng phương cách tốt nhất mà ông có thể, đó là mời Chúa Giê-xu đến dự bữa tiệc chiêu đãi ngay tại nhà mình. Khi nghe ông Lê-vi ngỏ ý mời, Chúa Giê-xu vui vẻ nhận lời ngay. Lời Chúa phán: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta." Theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Đây là cơ hội để Ngài có thể gặp gỡ những người thâu thuế cùng những kẻ có tội trong khi ngồi ăn chung đồng bàn với họ. Trong bữa tiệc, Chúa dành thì giờ trò chuyện với họ. Ngài không lên án hay kết tội họ, nhưng là nói cho họ biết về tình yêu thương lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho họ, như Ngài đã phán trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Họ cần trải nghiệm sự cứu rỗi như ông Lê-vi đã từng trải nghiệm. Dù là thành phần bị ruồng bỏ và bị khinh ghét, dù là tội nhân đáng bị hư mất, nhưng họ cũng có nhu cầu cần nhận được sự tha thứ tội lỗi. Đây là cơ hội để họ xưng tội trước mặt Chúa, để nhận được sự tha thứ và sự chữa lành. Còn những ai tự hào mình là công bình, thánh thiện, đầy đủ và tách biệt, nếu từ chối, không muốn đến với Ngài để nói lên nhu cầu cần được tha thứ của mình, tức là họ tự dối mình và có nguy cơ đối diện với sự phán xét đời đời. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Thư Giăng thứ nhất, chương 1, từ câu 8 đến câu 9. Thái độ của giới lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ là thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là đạo đức hơn người và sợ đến gần người có tội sẽ bị ô uế và lây nhiễm. Đây là thái độ chúng ta cần nên tránh. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với mọi người, nhất là những thành phần bị xã hội coi thường và ruồng bỏ. Và cũng giống như ông Lê-vi, chúng ta cần bày tỏ công khai niềm vui khi đi theo Chúa Giê-xu. Tin Chúa, theo Chúa, chúng ta vẫn không quên bạn bè, nhưng tìm cách chia sẻ phúc âm, làm chứng về Chúa cho họ, để họ cũng được cứu. Câu hỏi thứ hai: vì sao những thầy thông giáo và người Pha-ri-si phàn nàn cùng các môn đồ của Chúa Giê-xu? Không phải ai cũng đều hoan nghênh việc Chúa Giê-xu đến dự tiệc và ngồi ăn chung với nhóm tội nhân đáng khinh ghét đó đâu. Câu 16 ghi: các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội thì nói với môn đồ Ngài rằng: người cũng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nắm ngay cơ hội này để chỉ trích Chúa Giê-xu. Trước đây họ chỉ nghĩ trong lòng, bây giờ họ lên tiếng phàn nàn với các môn đồ Ngài, và không lâu sau đó họ sẽ nói thẳng vào mặt Ngài. Họ là những người không có thì giờ dành cho hạng tội nhân, bởi họ rất nghiêm ngặt trong việc tuân giữ luật pháp Môi-se. Số người này không bao giờ chịu ngồi ăn chung với bất cứ người thâu thuế hay kẻ có tội, bởi họ sợ bị người khác chỉ trích hoặc sợ bị bạn bè, hàng xóm chê trách, phê phán khi biết họ làm bạn với những kẻ xấu xa như vậy. Họ lấy làm ngạc nhiên thốt lên: người còn ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Bản dịch diễn ý cho thấy họ vừa ngạc nhiên vừa đặt vấn đề chất vấn các môn đệ Ngài: tại sao thầy của các anh lại ngồi ăn chung với hạng người đó? Họ muốn nói Chúa Giê-xu đã tiêu phí thì giờ của Ngài cách vô ích với hạng tội nhân. Và nếu Ngài làm như vậy, hóa ra Ngài cũng tự hạ thấp chính mình, và Ngài cũng chẳng khác gì một kẻ có tội y như những hạng người đó sao? Họ đã lấy tiêu chuẩn của chính mình đặt ra để phê phán Chúa, trong lúc Chúa đang hành xử theo tiêu chuẩn của tình yêu thương. Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu công bố mục đích Ngài đến thế gian này là gì? Khi nghe những lời chỉ trích của họ, Chúa Giê-xu không để họ đi, mà Ngài trả lời để dạy dỗ họ. Ngài công bố: chẳng phải kẻ mạnh cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Bệnh nhân bao giờ cũng luôn cần đến thầy thuốc. Chúa Giê-xu nói với họ rằng Ngài chính là thầy thuốc tâm linh. Ngài đang điều trị cho những tội nhân và giúp cho họ được chữa lành. có vị lương y nào từ chối giúp đỡ cho những kẻ đau bệnh đang ở trong tình trạng khốn khổ không? Ngài chính là đấng cứu thế. Ngài không thể nhìn những kẻ có tội đang bị đùa đến nơi khổ hình mà không kêu gọi họ. Ngài tuyên bố mục đích cao cả của Ngài khi đến thế gian này là chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Khi Chúa Giê-xu đáp lời chỉ trích có ý nhục mạ của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, Ngài cũng đưa ra lời cảnh cáo hầu thức tỉnh họ. Nhưng đáng tiếc, họ đã không nhận ra điều đó. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si bởi tự cho mình là khỏe mạnh, là thánh thiện, là đầy đủ, nên không cần chi nữa. Vả lại, họ là những hạng người nặng hình thức chủ nghĩa, tin rằng chỉ cần bề ngoài tỏ ra nhân đức là được, còn bề trong ra sao thì không mấy quan tâm. Họ tin rằng sinh hoạt tôn giáo của họ như vậy đủ để bảo đảm cho sự cứu rỗi của họ rồi. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu, họ là hạng tội nhân đáng thương bởi họ không thấy mình ô uế, xấu xa, đang bị hư mất đời đời. Họ cũng không biết mình khổ sở, khốn khổ, nghèo ngặt, đuôi mù và lõ lồ như thế nào, nên không nhận ra rằng mình rất cần đến Chúa. Chúa cho họ biết chính họ cũng cần phải được cứu giống như ông Lê-vi, như những người thâu thuế và kẻ có tội. Câu hỏi thứ tư, chúng ta đáp ứng thế nào qua bài học này? Sự cứu rỗi là một tặng phẩm miễn phí được ban cho từ thiên đàng. Chúng ta chỉ cần đến với Chúa Giê-xu và đưa bàn tay đức tin ra nhận lãnh. Nhưng trước hết, mỗi chúng ta phải thấy nhu cầu của mình cần một cứu Chúa. Phải bằng lòng xưng nhận mọi tội lỗi của mình và kêu cầu cùng Chúa Giê-xu. Chắc chắn chúng ta sẽ được cứu. Khi chúng ta nhìn biết mình đang ở trong tình trạng đang bị hư mất, thì đây là thời điểm để chúng ta ăn năn và cầu xin Chúa ban cho một tấm lòng mới để sống hữu ích cho Ngài. Chúa Giê-xu luôn là thiết hữu của tội nhân. Ngài đang kêu gọi và chờ đợi mọi người. Hãy đến với Ngài ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 15 đến câu 17 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Giê-xu Christ làm Chúa Chúa mình. Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp mọi nơi truyền bá tin lành. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Ồ dây thân ái buộc tôi trong Chúa, tôi Chúa sắc son hiệp nhất trọn đời. Nguyện trong nơi thánh miệng ca tay múa, linh khúc tâu vang đền Đức Chúa Trời. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Lòng này trong trắng nhờ ơn Giê-xu, tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài. Ngài kêu tôi đến mừng nghe chăm chú, không trễ hôm mai, một quyết theo Ngài. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi